Xin chào mọi người đã trở lại với Just Another Rant, một podcast về hai con bạn thân ngồi nói chuyện xàm. Tuy nhiên điều đó hôm nay không còn đúng nữa. À không, thực ra cũng cũng rất là đúng. Tại vì mặc dù hôm nay không có Quỳnh, nhưng mà hôm nay có mình, Mai và một người khách mời mới. Đó là
Mình là Hiệp.
OK. Và Hiệp với mình kiểu như là quen nhau cũng được
Cái
hai
nhà
năm
cũng
chưa
tình
ta?
cờ
Cũng tình cờ. Nói chung là trong
tôi
một
nghĩ chắc
cái
độ hơn 1 năm.
Chắc là một hai năm gì đó thì tụi mình kiểu như là bond với nhau vì chuyện đều là phụ nữ chuyển giới, và hôm nay tụi mình cần một người phụ nữ chuyển giới nữa lên đây để bàn một câu chuyện rất liên quan đến phụ nữ chuyển giới. Đó là sao ta, cái sự erasure hay là cái sự khinh thường phụ nữ chuyển giới trong những cái phong trào đấu tranh ở Việt Nam. Và thực ra là nguyên cái podcast ngày hôm nay nó được bắt đầu, hoặc cái ý tưởng nó được bắt đầu chỉ bởi một cái comment nho nhỏ của một cái page này tên là Việt Nam Young Marxist ở trên Facebook, mà có thể là nhiều bạn đã biết rồi. Bạn này cũng mấy ngàn lượt like nha, chứ không phải là vừa đâu. Thì Hiệp, với tư cách là người đã comment vô cái bài post đó, có thể kiểu như là sao ta tóm tóm tắt lại cái câu chuyện gì đã xảy ra.
Ok, thì cái page này như mọi người biết hoặc không biết thì nó là một cái page nói chung là của một nhóm các bạn trẻ Việt Nam quan tâm đến không chỉ chủ nghĩa Mác mà các phong trào gọi là mình tạm gọi là tiến bộ xã hội các thứ đi. Thì ngày 8 tháng 3 vừa rồi thì họ đã đăng một cái ảnh. Cái ảnh thì thực ra không có gì đâu, nhưng cái caption của nó thì như sau, chắc là mình sẽ đọc lại. Đấy là: chào mừng ngày quốc tế phụ nữ lao động, chúc mừng các cô gái, những người phụ nữ, những người mẹ. Sau đấy thì họ tách ra một đoạn, và họ tiếp tục viết là các cô gái trans, và sau đấy thì drag queen vui vẻ khỏe mạnh lật đổ tư bản và các thứ. Thế là mình cảm thấy, tự nhiên đọc mình cảm thấy hơi cấn cấn, thế là mình đã comment là mình biết là page rất là mong muốn cái việc là inclusive với cả phụ nữ chuyển giới, nhưng mà lúc trước chỗ trên thì họ đã nhắc đến phụ nữ rồi. Sau đấy thì nhắc đến các bạn trans như kiểu đấy là một phạm trù riêng, không phải trong phụ nữ. Đặc biệt là sau đấy thì mình cảm thấy là như thế nó không khác gì là bảo phụ nữ chuyển giới không phải thuộc trong nhóm phụ nữ, và nó chỉ là cái afterthought ấy. Sau đấy thì mình còn thấy kỳ kỳ quái hơn, đấy là sau khi nhắc đến người phụ nữ chuyển giới thì họ nhắc đến drag queen. Và mình thì thực ra cũng không phải là một người quá là quen biết nhiều drag queen, nhưng mà cũng có tiếp xúc, thì mình thấy là không phải tất cả các drag queen họ đều là nữ hay là họ đều là phụ nữ chuyển giới. Rất nhiều bạn chỉ là vẫn identify mình là nam và chỉ là có cái đấy, chỉ là một loại cái hình biểu diễn thôi, không liên quan gì đến bản đoạn giới. Mà viết mình cảm thấy là viết cái drag queen bên cạnh cái trans ấy, thì họ như kiểu là càng cố tình làm cho cảm giác là không biết là họ cố tình hay là như thế nào, nhưng mà làm cho mình thấy cảm giác là trans women chỉ là kiểu ăn vận và đóng giả phụ nữ như kiểu các drag queen. Thế là mà cái comment của mình nó không phải là chỉ tấn công hạ nha. Mình cũng có viết thêm một cái rất là constructive criticism. Đấy là nếu mà mọi người muốn một cách có nó inclusive với trans women ấy, thì có thể là viết phụ nữ xong rồi mở ngoặc một cái, đấy là kể cả phụ nữ chuyển giới, thì mình thấy nó cũng là một cái compromise nó ổn đấy, tại vì mình cũng 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 làm truyền thông các thứ ấy, nên là bọn mình cũng hay viết như vậy. Rất nhiều người, không không phải rất nhiều thôi, quá, có nghĩa là độ khoảng hơn 10 người like thả tim, rất nhiều người không phải người quen của mình các thứ cũng like thả tim cái đấy.
Ừ. Và như thế
Có nghĩa là mọi người ủng
là
hộ
kiểu
đúng
như
không?
là cái post đó thì cái comment mà được like nhiều nhất là comment của bà.
Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Ừ, nó lên đầu luôn đấy. Tại vì mấy comment kia toàn kiểu nói chuyện nhảm nhí thôi,
Đúng
đáp
rồi,
nhau
gọi
thôi,
là
hỏi
quảng
thôi, đúng
cáo rồi, rồi
không?
xong xàm đúng không?
Ừ, không có chậm gì. Nhưng nếu mà tại vì tôi cũng là một người làm truyền thông ấy, nếu mà bình thường một người họ có họ không muốn tạo ra một cái khủng hoảng truyền thông hay là họ không muốn kiểu biến cái cuộc nói chuyện nó trở thành một cái cuộc kiểu tranh cãi ấy, thì người ta sẽ thì bình thường mình sẽ trả lời là rất cảm ơn bạn đã các thứ bọn mình sẽ xem lại và sửa lại cho phù hợp với các thứ kiểu như thế. Nhưng không, text này đã cho mình một tờ sớ còn dài hơn cái comment gốc của mình. Đây, mình để mình đọc lại nguyên văn comment đó cho mọi người. Thế là, chào bạn. Trong cách mạng thì chúng mình xem con người là đối tượng chung, nhưng trong xã hội học thì mọi người đều là những đối tượng cụ thể phải học, phải nghiên cứu để hiểu biết nhiều hơn và đoàn kết giới, chứ không có ý định tách rời như bạn đã giả định. Có nghĩa là cái comment này đang nói như kiểu là mày hiểu nhầm rồi, mày hiểu sai rồi, mày take offense là do mày hiểu nhầm mọi ý bọn tao, chứ bọn tao chẳng không có ý định đấy. Và bọn mình không có ý định xúc phạm ai thông qua ngôn ngữ và vị trí từ vựng cả. Ok, tất cả những cái đấy đều là không có một từ nào là xin lỗi hay là cái gì ha. Sau đấy thì câu cuối cùng này mới là cái kinh khủng nhất mà mình không thể hiểu được tại sao họ add thêm vào. Đấy là bạn có thể đọc cuốn Nữ quyền dành cho 99% mà Page đã dịch để tham khảo và hiểu hơn ý của bọn mình. Xin cảm ơn bạn đã góp ý. Thật sự mình cảm thấy như kiểu bị mansplaining với mọi người ạ.
Kiểu như là hãy để young Marxist giải thích nữ quyền cho bọn mày nghe, kiểu như vậy. Thì mình chung là tao tao wow sorry mình muốn cho ta đóng băng cái khoảng khắc này lại và giải thích một chút xíu về cái subtext của cái chuyện này để mọi người hiểu tại sao phụ nữ chuyển giới lại react theo cái kiểu đó. Thì ở trong rất là nhiều cái movement hay những cái tổ chức mà vì những cái những cái cause mà tiến bộ ví dụ như là nữ quyền hay là phản tư bản hay là phản chế độ phân biệt chủng tộc vân vân, thì họ rất là hay có cái chuyện là inclusivity, là khi mà viết một cái câu gì đó ở trên Twitter hay là trên Facebook, tôi cố gắng kiểu include tất cả mọi người, không ai được không được bỏ lỡ ai như vậy. Và đôi khi cái điều đó mà làm không đúng cách, tại vì nói chung là include mọi người vào cái cuộc tranh đấu của mình thì là điều tốt đúng không? Không bỏ qua một cái đối tượng nào là điều tốt. Nhưng mà nhiều khi nó làm không được hay á, cho nên là thì nó lại có hại. Ví dụ như là có một cái mà rất là hay bị sao ta hay hay gặp, đó là cái những tổ chức mà làm về phụ nữ hay là LGBT này nọ sẽ viết là những người phụ nữ và phụ nữ chuyển giới, hay là phụ nữ, những người phụ nữ và bất kỳ ai identify là phụ nữ, kiểu rất là nó rất, câu lần sau nó là càng weird hơn, nó càng dị hơn. Thì là sao ta, là cái chuyện đó nó là cái chuyện khá là phổ biến, nó hay xảy ra. Và phụ nữ chuyển giới cũng từ lâu đã chỉ ra là làm như vậy nó rất là kỳ cục, kiểu như giống như là cái chuyện phụ nữ là được rồi, tại sao phải phải tách phụ nữ chuyển giới ra. Thì rồi cái chuyện mà bất kỳ ai identify là phụ nữ rất là buồn cười, kiểu như vậy á, kiểu như là họ coi cái chữ phụ nữ chính thống là không có bao gồm phụ nữ chuyển giới. Thì như thế người ta là mặc dù là những cái ý của những người này rất là tốt, nhưng mà khi mà họ làm inclusively một cách hời hợt thì nó dẫn đến cái sự là sao ta giống như là gần như là exclude phụ nữ chuyển giới, kiểu như vậy. Và nó thể hiện qua cái ngôn ngữ của họ nó dài dòng, nó so that họ nên làm họ họ cố gắng in làm cái inclusivity nửa vời để được cái sự công nhận của những cái người follow hay những người bạn bè rồi đồng chí của họ là ô con này nó tiến bộ, con này nó tích cực hay tiến bộ gì đó, nó radical, nó inclusive, nhưng mà trong khi bạn lại không có thực sự quan tâm đến chuyện đó lắm, kiểu như là chỉ viết dài ra cho có kiểu như vậy. Thì phụ nữ chuyển giới mới nói là nếu mà include như vậy thì thôi khỏi khỏi đi viết phụ nữ thôi được rồi. Kiểu như là tại sao phải đúng không, thì là và cái chuyện đó nó khá là thường xuyên xảy ra, cho nên là
Tôi thấy
khi mà thấy cái caption này thì Hiệp mới comment như vậy, và nó không phải là cái, nó có một cái lịch sử khá là dài trong những cái nhóm mà progressive này nọ, cho nên là mới sao ta tạm gọi là call out hay là góp ý này nọ. Thì cái mà thì cái thực ra cái chuyện đó nó không có lớn lắm, và nếu mình đọc lại cái caption này thì nó cũng không đến nỗi như vậy. Ví dụ như là giúp cái cô gái, những người phụ nữ, những người mẹ, cái cô gái trans, nếu mình thì kiểu như họ tách phụ nữ ra thành nhiều nhiều nhóm rồi cảm ơn rồi này nọ thì đâu có gì đâu rồi. Nhưng mà cái mà khó hiểu là tự nhiên drag queen thì kiểu như kiểu không hiểu lắm, kiểu như
Tôi có cảm giác, có nói thật là đấy, như tôi nói là cái drag queen rất nhiều người họ 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 identify là nam. Cái này nó cũng hơi giống như như dạo gần đây cũng có rất là nhiều cái post chửi là thỉnh thoảng có một số bạn nam đồng tính xong rồi cũng kiểu đòi có quà ngày 8 tháng 3 hay là kiểu các thứ xong bị chửi ấy. Tôi thấy cái này nó cũng hơi hơi kiểu như thế, người ta không hiểu rõ lắm về các cái vấn đề của cộng đồng LGBT và người ta cứ nghĩ là nam hoặc là
là kiểu
ý
nhìn
là
giống giống
có thể
nữ là
là nữ.
kiểu như vậy hả, hay là như thế nào. Kiểu như là tôi đang tưởng tượng là những người này họ đang vắt tay lên trán, kiểu như là đã ghi cái cô gái trans rồi thì còn ai để include nữa không, kiểu như vậy. Cái số drag queen,
Nhưng mà thực sự là tôi thấy cái vấn đề này nó không phải nó không phải chỉ là duy nhất cái nhóm này, ở cái chỗ là nếu mà mọi người xem các thứ ở trên, để ý các thứ ở trên phương tiện thông tin đại chúng là truyền thông là văn hóa các thứ ấy, thì mọi người cũng rất hay thấy là sẽ có những câu kiểu như này, đấy là bất kể bạn là nam là nữ, sau đấy họ pause độ khoảng chừng là 2 giây, sau đấy thì hay là LGBT, xong kiểu những lúc như thế tôi cần cực kỳ ấy. Nên kiểu ủa thế bộ có nghĩa là họ nghĩ nam nữ là một là một nhóm riêng và LGBTIQ là một nhóm riêng. Đúng là trong LGBTIQ thì có các bạn non-binary, nhưng mà họ sẽ chỉ cần nói là các bạn nam, các bạn nữ và các bạn non-binary là hết tất cả nhóm LGBT rồi ạ.
Kiểu như là thực ra họ không có hiểu sao ta, họ có khi họ không biết phiên dịch nguyên là gì nữa, kiểu như là những cái bạn non-binary có khi họ không biết nữa, nhưng mà trong đầu của họ là kiểu nam là nam giới, hợp giới
Hợp giới dị tính.
và dị tính, còn nữ cũng là hợp giới dị tính, rồi còn lại tất cả những gì khác là LGBT này nọ, và đó là một giới tính riêng kiểu như vậy. Nói chung là
Tôi
ta thì cũng có thể là những cái người này họ đang họ họ không hiểu là drag queen không phải là phụ nữ, hầu hết không phải phụ nữ, hoặc là tôi không biết, kiểu như có khi là họ radical quá, kiểu như là cấp tiến quá, cho nên là kiểu như vậy.
là họ họ không hiểu lắm về 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 cộng đồng
Thì có thể là sau đây họ không hiểu lắm rồi góp ý xong họ không thấy thế nào đó, nhưng mà thực ra cái caption đó sau đây có thể là bị nhầm ý gì đó thôi, và đó chuyện rất là nhỏ. Khi mà bạn làm một cái movement, một cái công cuộc đấu tranh mà viết sai với caption hay là thiếu thông tin hay là bạn thiếu kiến thức này nọ, đó là chuyện rất là bình thường, cho nên nó không có gì lớn cả. Chỉ rồi người ta góp ý thì, rồi xong mình biết rồi vậy thôi chứ không có gì hết trơn á. Nhưng mà cái
không
cách
cần
mà
phải
trả lời á thì cái đó mới là cái mà mình muốn nói đến hôm nay á. Kiểu cái caption nó không không có phải là vấn đề của tụi mình thực sự luôn á, kiểu như là sao ta,
Ừ, tại vì
kiểu mình
caption thì tôi đã thấy cái kiểu sai như thế ở khá là nhiều chỗ, kể cả bạn bè các thứ của tôi cũng cũng có nhiều người nói kiểu như vậy và tôi cũng đã phải sửa. Mà xong thường thì sửa xong thì mọi người cũng sẽ ồ xin lỗi, cái đấy tao lúc ấy tao không nghĩ như rõ lắm, xong kiểu các thứ thế thôi. Chứ không ai viết một bài sớ nói lại là mày hiểu nhầm ý tao rồi, tao không như vậy nha, tao tốt nha, tao progressive nha.
thì nói chung là cái vấn đề nó nằm ở trước cách mà họ trả lời, kiểu như là cái aesthetic của họ trong tháng 3, họ thay đổi hình đại diện, họ thay đổi hình nền, mọi thứ đều màu hồng. Rồi cái xong cái hình, rồi cái hình đại diện của họ, họ thêm cái nơ vô, rồi cái xong họ vẽ cái blush, và kiểu như rồi cái caption back back kiểu kêu dễ thương, rồi kiểu như vậy. Thì rồi thì có thể là cái cách, cái kiểu đùa của họ, cái khiếu hài hước đó mình không có hiểu vậy đi. Nhưng mà sao ta, kiểu như là họ đang lấy nguyên một cái aesthetic rồi sao ta, để thể hiện ra mình nữ quyền, mình ủng hộ phụ nữ thế nào. Như vậy cách mà họ trả lời với phụ nữ chuyển giới góp ý họ thì lại thể hiện ra một cái điều hoàn toàn ngược lại, thì nó lại làm mình sao ta nghi vấn cái chuyện mà họ ủng hộ phụ nữ, hay là cái chuyện mà họ đang cố gắng inclusive tất cả mọi người, ví dụ như là drag queen hay là phụ nữ chuyển giới này nọ, trong cái post của họ nó có thực sự là chân thành không á, hay là chỉ là để được cái sự
Trend.
công nhận trend, rồi công nhận là tôi rất là progressive nha, kiểu như vậy á. Và cảm giác là nó nửa vời như thế nào, và nó thực sự họ chỉ quan tâm đến cái họ quan tâm đến họ nhiều hơn là là phụ nữ, kiểu như vậy. Cái xong là
Họ tôi cảm thấy là họ chỉ quan tâm đến cái chuyện là cái vấn đề của họ thôi ấy. Họ họ chỉ muốn là push cái vấn đề, cái không phải cái vấn đề, cái chủ nghĩa Marxist tạm gọi như vậy đi, đến mọi người, thay vì là cố gắng tìm mọi cách để mà gọi là bao trùm cái tư tưởng này đến các cái movement khác nhau. Tôi cảm thấy thế, liệu thế.
thì nhớ là nếu mà thôi bây giờ mình sẽ nói về cái thôi bây giờ tôi sẽ nói cái này chứ, kiểu như là tôi nghĩ là nếu mà mình tấn công họ không á thì cũng không phải là công bằng lắm, tại vì họ phải quan tâm đến một mức nào đó thì họ mới dịch một cái manifesto nữ quyền, feminism 99% ra tiếng Việt. Thì và họ đăng này nọ, trên tôi nghĩ là trong số những người của họ phải có một người, phải phải có một vài phụ nữ, và họ cũng phải quan tâm đến một mức nào đó thì họ mới làm cái chuyện này, rồi họ làm meme, rồi họ mình nói chung là mình cũng rất là mừng là một cái nhóm như vậy đã tồn tại. Tại vì nếu mà chúng ta nhìn vào những cái diễn ngôn mainstream thì cái diễn ngôn về giai cấp, tất cả những cái từ vựng về đấu tranh giai cấp nó không tồn tại, rất lâu rồi không nghe cái chữ giai cấp nữa, không nghe chữ chủ nghĩa tư bản hay là tư sản này nọ nữa ở trong những cái diễn ngôn mainstream. Và mình rất là mừng là có một nhóm như vậy đã tồn tại để reintroduce tất cả những cái khái niệm này đến mọi người. Mình ở đây là người trẻ đúng không, cái tên của họ người trẻ nữa. Cho nên là tôi rất là mừng là một cái nhóm như vậy nó tồn tại, và càng mừng hơn là các bạn nó cũng quan tâm đến kiểu như là intersectionality, cái tính giao thoa, cái tính chất không thể tách rời ra của những cái cuộc đấu tranh như là nữ quyền, rồi đấu tranh để loại bỏ phân biệt chủng tộc. Nhưng mà mình thấy là ý là mình không có nói là trong bất kỳ một cái movement nào là đều phải chia thời gian ra bằng nhau cho tất cả các bài post về về này về nọ, và dĩ nhiên là phải có một cái movement nào nó specialize về cái chuyện này rồi cái movement kia specialize về chuyện kia hơn đúng không? Nhưng mà cái chuyện mà intersectionality thì mình nghĩ là họ hiểu mấy bạn này sau đó cái đấu tranh của họ là đăng những cái bài báo mà bài dịch nói chung là rất là lý thuyết này nọ về chủ nghĩa Mác. Thì mấy bạn đó đọc tiếng nước ngoài mà bạn đó biết lý thuyết này nọ nhiều thì dĩ nhiên các bạn đó phải quen thuộc với intersectionality thì mình nghĩ là cái chuyện đó mấy bạn đã thấy được và rất là tốt. Nhưng mà cái cách mà kiểu sao ta in practice cái chuyện mà họ đăng theory này nọ rồi rất là hay này nọ ha. Nói chung thật ra cũng mình cũng chưa đọc nhưng mình nghĩ chắc là hay lắm. Kiểu như vậy. Nhưng mà sao cái mà về in practice thì kiểu họ lại trả lời kiểu như vậy thấy nó rất là đi ngược lại với kiểu như là cái mà lẽ ra họ phải làm kiểu như là lẽ ra khi mà được ai sao góp ý này nọ thì chưa kể là cái chuyện là ngay cả ngoài cái những cái movement mà đấu tranh này nọ đi ngay cả ngoài Marxist rồi chống tư bản rồi chống phụ huynh này nọ thì cái chuyện mà người ta góp ý ở một cái page bình thường thôi rồi cái góp ý nó
Đúng.
được nhiều người like nhất thì mình cũng không có thể mà comment kiểu như bóp chết như vậy á. Rồi trong cái comment này nó rất là sao ta tung hỏa mù nữa. Cái câu đầu tiên của các bạn đó rất là dài nha, mình đọc. Chào bạn, trong cách mạng thì chúng mình xem con người là đối tượng chung, nhưng trong xã hội học thì mọi người đều là những đối tượng cụ thể phải học, phải nghiên cứu để hiểu biết nhiều hơn là đoàn kết giới chứ không có ý định tách tách rời như bạn giả định. Thứ nhất là sao ta kiểu tung hỏa mù cái chuyện này nó không liên quan gì đến cái góp ý của mình cả, nó không liên quan gì góp ý của Hiệp cả. Kiểu như tại sao lại nói chuyện với tôi về cách mạng rồi đối tượng cách mạng rồi đối tượng của xã hội học này nọ là gì vậy?
Không hiểu
Tôi
gì hết
kiểu như là, ủa là sao là kiểu như không liên quan gì đến cái mà tôi nói cho rồi cái câu và thực chất là nguyên cái câu khi chìa khóa ở trong cái comment này là bọn mình không hề có ý định xúc phạm ai thông qua ngôn ngữ là vị trí tự vựng cả, kiểu như là họ sao ta gần như đánh tráo khái niệm, kiểu như là cái vấn đề được nói ra rất là rõ ràng nhưng mà cái xong họ ghi lại thông qua ngôn ngữ mà vị trí từ vựng, kiểu như nếu mà đọc cái comment này không 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 biết gì ở trên á thì mình sẽ nhận ôi trời mấy con này khùng quá, vị trí từ vựng thì mày lại xúc phạm gì đến mày, kiểu như tại sao mày lại cảm thấy xúc phạm vì vị trí của từ vựng, kiểu như là con cá con mèo bây giờ tao nói là con mèo con cá tại sao mày lại xúc phạm, mày bị điên khùng kiểu như vậy. Rồi cái xong họ họ lại quảng cáo cho cái cuốn sách của họ, mình không hiểu luôn tại vì thực ra cái quyển mà Feminism 99% mình đã đọc mình thấy không liên quan gì đến cái chuyện này hết trơn,
Nó cũng không liên quan
liên
đến cái phần trên đúng
quan
không?
không. Và thực ra là cái phần mà về intersectionality trong cái manifesto là cái tuyên ngôn này nó lại ủng hộ cho cái comment của Hiệp là sao ta cái chuyện mà intersectional thì nó không phải là như những cái liberal feminist là kiểu như cái include rồi làm theo kiểu mà liberal neoliberal như vậy được, nó phải làm đàng hoàng là kiểu như
Vì thế
vậy thì cái cuốn
nên
này
vì
mày
thế
mày để lên vào cái gì.
nên vì thế nên tôi nghĩ là như lúc nãy bà nói, trên lý thuyết họ hiểu, họ biết được cái chuyện là cần phải include các cái nhóm kiểu như thế, từ cái việc họ dịch cái quyển đấy, họ đọc cái quyển đấy, từ cái việc là họ quan tâm đến các, họ nghĩ đến các cái nhóm này để mà include vào trong các cái content họ viết lên. Nhưng trong cái việc practice của họ ấy, trong cái việc là họ phản ứng lại như các thứ như thế ấy, họ cũng không họ không 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 tạm gọi tạm dùng cái câu của ấy, họ không thấm nhuận được tư tưởng
Kiểu như là
đấy.
cái chuyện này làm tôi rất là nhớ đến cái cuốn And I Woman của Bell Hooks, kiểu như là trong chương 5 bạn nói cái chuyện mà những cái phong trào feminist của phụ nữ da trắng đó, kiểu như là họ sẽ, cái thời của Bell Hooks họ sẽ viết chữ women nhưng mà cái chữ women đó có nghĩa là phụ nữ da trắng nó không
Ừ.
có kiểu như là có những cuốn sách mà sẽ ghi là women này nọ, nhưng mà đọc vô không có phụ nữ da đen, chỉ nói về phụ nữ da trắng thôi. Rồi còn khi mà trong những cái nhóm mà anti-racist thì họ có viết cái chữ black people, nhưng mà thực ra black people mà họ đang nói đến là đàn ông da đen, kiểu như vậy. Và Bayhooks mới nói là những cái nhóm mà phụ nữ quyền da trắng này họ không có lắng nghe cái sự góp ý của phụ nữ da đen, và như nào ta sẽ gây ra cái chuyện là khi mà góp ý thì họ đã nói là họ họ không có ý hại ai, rồi những cái người này là nhóm thiểu số cho nên cũng không nên expect là cái chuyện của mình được quan tâm đến bởi nhóm đa số, rồi họ cũng rồi cái xong họ sẽ quay lại nói họ sẽ than là tại sao phụ nữ da đen không tham gia vào nhóm của họ, trong khi họ không tự nhìn nhận lại vấn đề trong trong nhóm của họ, và khi mà người ta góp ý thì họ cũng không nghe. Cái xong nó sẽ dẫn đến cái chuyện là chia cắt, là phụ nữ da đen tách ra làm Black Feminism, và có nhóm thì vẫn ở lại nhưng không tham gia tích cực, và có nhóm thì đi ra solo. Thì cái chuyện mà không biết sao ta tự kiểm điểm hay là không biết lắng nghe ý kiến của người này người nọ, ngay cả trong cái chuyện là cái chuyện y chang như vậy, cái chuyện mà sử dụng cái chữ phụ nữ chỉ để nói riêng về một nhóm phụ nữ thôi, nó mới chính là cái chuyện gây ra chia cắt. Ví dụ như là thế này thì như ví dụ của Bell Hooks đó thì gây ra là chia cắt thì phải lập ra nhóm Black Feminism để cho những cái người phụ nữ da đen bàn được cái chuyện của họ, hay là chia cắt những cái người mà feminist mà đi solo ra, họ không họ tẻ ra kiểu chia cách đi một solo là nó sẽ khó khăn hơn cho họ đúng không? Rồi sẽ gây ra cái chuyện những cái người mà phụ nữ da đen mà vẫn cố gắng ở lại trong những cái nhóm đó, họ sẽ không cảm thấy được welcome, và họ sẽ im lặng, họ sẽ không đóng góp này nọ. Thì tôi thấy là kiểu như là cái chuyện đó mới là cái mà gây ra chia cắt đúng không? Và đây là một cái sao là cái critique này nó rất là cũ rồi á, kiểu như là khi mà chúng ta nói về Bell Hooks này nọ, và cái cuốn nó ra năm 81, nhưng mà cái thời mà bà viết là những năm 70 này nọ, là làn sóng thứ hai, đến bây giờ là năm 2024 rồi, là phải kiểu 50 năm rồi á. Kiểu đây là những cái critique rất là cũ, mà kiểu như là mọi người mà ở trong những cái phong trào đấu tranh như những cái bạn này tôi nghĩ là phải biết qua rồi, nhưng mà lại sao ra kiểu như họ không có take it seriously, kiểu như họ không có họ không có coi trọng cái chuyện đó, và họ cứ tiếp tục như vậy, kiểu như là sao ra
Mà như như cái vừa xong bà nói ấy, để là như nhiều cái mục mình ngày xưa ấy, thì là có những người phụ nữ da đen hoặc là những người phụ nữ ở những cái tầng lớp lao động các thứ ấy, họ sẽ cảm thấy bị alienated khỏi những cái mục mình này. Và thực sự là sau cái vụ vừa xong tôi cũng cảm thấy ác cảm với cái page đấy nhá. Tôi cũng tự nhiên cảm thấy là họ không họ mình cũng tin vào những thứ họ đang làm ấy, nhưng họ không tin vào những thứ mình quan tâm.
kiểu như
Họ
là tôi, và cái thử, tôi rất là sao ta rất là ambivalent về cái page này, kiểu như là một mặt họ tôi thấy họ cũng làm việc đàng hoàng hả, kiểu là đăng bài rồi lên cũng rất là thường xuyên, rồi nói về chủ nghĩa Mác, có thể là mình không phải là người theo chủ nghĩa Mác nhưng mà mình hoàn toàn có thể ủng hộ họ đúng không, tại vì họ đấu tranh vì một cái xã hội mà mình mong muốn, đấu tranh cùng một cái kẻ thù. Nhưng mà sao ta một mặt thấy là họ dịch bài rồi lý thuyết này nọ ra rất là nhiều, rồi dịch sách này nọ, nhưng mà cái cách mà họ trả lời, rồi cái mà kiểu tôi cũng không biết là cái activism của họ nó như thế nào, tại tôi cũng không có rành lắm á. Kiểu như những cái mà sự kiện mà họ tổ chức là nghiêng về cái gì á, tại vì tôi hiện tại tôi thấy nó vẫn nghiêng về lý thuyết thôi. Thì chuyện đó nó không có sai, phải phải có người học lý thuyết này nọ chứ. Nhưng mà rõ ràng là trong cái cách mà họ họ còn có nhiều cái để học, nói như vậy có thể nghe condescending, nhưng mà rõ ràng là họ kiểu như là họ cần phải thực sự sau đó học cách ứng dụng cái mà họ họ preach vào cái thực hành của họ, kiểu như là họ không thể nào mà dịch feminism 99% rồi ủng hộ kiểu intersectionality này nọ, và đồng thời nói chuyện với phụ nữ chuyển giới góp ý họ như vậy. Tôi kiểu như thấy nó rất là kiểu bà hiểu đúng không?
Ra ấy, tôi thấy là cái vấn đề này ấy, nó không phải chỉ có ở các cái ở nói thế này nghe hơi ấy họ, nhưng mà ở các cái gọi là hội nhóm online hoặc là người trẻ hoặc các thứ đó. Tôi thấy đến cả các cái movement ấy, hoặc là các cái tổ chức mà nó established hơn ở Việt Nam ấy, thì nhiều lúc nó cũng như thế, nó cũng hơi như thế. Nguyên chẳng hạn như ở trong các cái tổ chức mà đang làm về kiểu vấn đề phụ nữ ấy, thì họ cũng rất ít khi, có nghĩa là họ không có cái tính intersectionality như lúc ấy mình nói ấy. Họ không 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 nói đến vấn đề của không chỉ phụ nữ chuyển giới như mình nói từ nãy đến giờ, mà họ không nói đến các cái vấn đề của người phụ nữ dân tộc thiểu số đang gặp với vấn đề văn hóa các thứ như thế nào. Những cái kiểu như vậy. Hoặc
Kiểu như
là
là sao ta, kiểu tôi không phải nói là ai cũng phải intersectional, cái gì cũng phải nói rồi cái gì cũng phải biết kiểu như vậy, nhưng mà phải có một cái sự liên kết thế nào đó giữa các cause với nhau. Mình thấy được cái sự liên kết đó. Và sao ta, thực ra những cái movement, những cái nếu mà có thể gọi đó là movement về phụ nữ hay là LGBT ở Việt Nam giữa cũng cỡ như vậy, tôi thấy là rất là hiếm khi cái vấn đề giai cấp được nói đến.
Đúng.
Và cho nên là khi mà tôi phê bình cái nhóm Việt Nam Young Marxist này, tôi không có ý nói là kiểu những cái phong trào về nữ quyền hay là LGBT ở Việt Nam là kiểu
Quan trọng hơn.
là giỏi hơn họ rất là nhiều, là đi
Đúng
xa hơn
đúng
họ rất
đúng.
là nhiều, không hề. Nhưng mà sao ta thì sao ta thì cái vấn đề intersectional đấy là một cái vấn đề chung. Và nếu mà hỏi thì có thể có vẻ như là họ nhìn ra cái vấn đề intersectional thì nhiều hơn một số nhóm về LGBT hay là phụ nữ này nọ. Cho nên tôi không muốn, sao ta, tôi không muốn làm bỏ cuộc, tôi không có muốn give up on cái potential alliance này, kiểu như là cái sự
Cái đồng
cái
minh.
đồng minh, cái đồng minh này, tôi không.
Đấy đấy cũng là lý do mà tại sao cái comment đầu lúc đầu tiên của tôi ấy, nó theo một cách rất là, tôi nghĩ là hy vọng là constructive, tôi nghĩ như vậy. Chứ
Thì
tại vì tôi cũng rất là không thích cái cách mà dạo gần đây nhiều người có nghĩa là tấn công các cái tổ chức mà muốn mình nói các tổ chức nó established hơn, kể cả việc họ có thể là một cái đồng minh potential ally của mình ấy, họ tấn 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 bị tấn công cứ như kiểu là đây là kẻ thù không đợi chế chung ấy. Tôi không muốn như thế.
đúng rồi. Cái chiến thuật là kiểu như cancel nhau này nọ, kiểu như nó rất là sai. Kiểu như là dĩ nhiên là có những cái thành phần mà tự gọi mình là ở bên cánh tả, mà tôi nghĩ là gần như là không thể nào mà thứ nhất là không thể nào mà sao ta đồng minh với họ được. Ví dụ như là có những người turf kiểu rất là outright turf này nọ, kiểu như là ok có thể là họ đấu tranh vì tổ chức phụ nữ này nọ, nhưng mà họ rất là kiểu họ rất là cái người chuyển giới, và khi mà nhìn sâu vào cái ideology của họ, nó có cái gì đó nó đáng nghi ngờ ở đây. Và có những cái, những người hay là những cái tổ chức như vậy mà chúng ta không thể thể hiện cái sự ủng hộ ra, mà phải denounce, phải tố cáo và phải phê bình. Nhưng mà có những cái potential ally mà mình có thể góp ý để mà giúp đỡ nhau, hay là liên kết này nọ với nhau, thì tôi nghĩ là tôi rất là mừng có một cái nhóm như vậy đã tồn tại, cho nên tôi không có muốn là
Ừ.
bỏ cuộc cái chuyện
Đúng.
mà là tôi không muốn kiểu như cancel họ kiểu như vậy chỉ vì một cái comment này, chỉ vì cách mà họ trả lời cái comment của bà. Nhưng mà cũng rất là khó, kiểu như là tôi cảm giác là ví dụ như là mình làm cái podcast này là mình đang cố gắng hiểu họ đúng không, mình đang
Yes.
empathize với họ đúng không, nhưng mà
Ừ.
họ kiểu như họ, tôi không biết là khi mà họ đọc cái comment của bà rồi họ comment họ có làm cái chuyện đó không.
Tôi không biết đâu, tôi nghĩ là tôi thì có cảm giác là không, tại vì là bây giờ họ vẫn để nguyên như vậy, họ không sửa gì, họ không thay đổi gì hết mà. Thậm chí là sau khi tôi với bà đã comment hơi mỉa mai các thứ ở bên dưới rồi thì họ không phản ứng gì luôn.
Thì cho nên nói chung tôi cũng, nhưng mà một mặt tôi không muốn bỏ cuộc, tại vì nói chung tôi thấy là họ cũng có một cái phần gọi là sao ta, hiệu quả, kiểu như là cái cách mà họ sử dụng meme để đem những người trẻ mà không biết gì về cái cuộc đấu tranh phản tư bản đem họ lại với nhau bằng meme. Thế nó rất là một cái strategy, một cái
Rất
chiến
là
lược
hay ha.
rất là phổ biến ở trong đấu tranh kiểu cách tả này nọ, rất là phổ biến, và họ làm điều đó cũng khá tốt, mặc dù có nhiều cái meme của họ cũng không buồn cười lắm, nhưng mà họ làm được và họ đem mọi người lại với nhau, chuyện đó rất là tốt. Rồi họ dịch sách này nọ, rồi hình như là có tổ chức kiểu Zoom meeting với những cái người kiểu như là professor này nọ. Thì tôi nghĩ là cũng phải thực sự quan tâm đến một mức nào đó mới làm được những cái chuyện đó đúng không. Cho nên tôi không muốn bỏ lỡ cái cơ hội để với một người đồng minh có tiềm năng. Nhưng mà sao kiểu như kiểu comment như vậy cái xong kiểu mình có một cái bitter aftertaste kiểu như
Tự nhiên bị cọc ngang ấy.
kiểu như ví dụ như là và cái chuyện mà intersectionality một lần nữa. Tôi nghĩ là có những người họ 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 thấy intersectionality nổi kiểu trend này nọ, cho nên là họ nói về cái đó, nhưng mà trong practice của họ nó không có thật sự quan trọng. Thì tôi cảm giác như là đó là một điều tôi nghĩ là họ có thể học được từ những cái phê bình của những người như mình kiểu như vậy.
Tôi thấy cũng đáng tiếc ha, cũng cái vụ chỉ là cái cách họ phản ứng như vậy cũng cũng hơi, chính họ cũng đã mất đi những cái potential ally là mình tạm tạm như vậy đi, tạm nói như vậy, tại vì tôi cũng như bà nói, thực ra tôi không hẳn là không muốn cho họ một cơ hội ấy, nhưng mà tự nhiên mình cảm giác nó hơi đắng mồm kiểu bitter taste khi mà mình phải làm những cái chuyện đấy.
Kiểu như là một một lần nữa kiểu như là men explain things to women, women trying to understand why men do that to her. Kiểu
Đấy.
như là, và gần đây có một cái paper của Ellie Anderson về cái mà đã gọi là hermeneutic labor, lao động thông diễn, là cái chuyện mà phụ nữ phải sau đó suy nghĩ rồi đặt mình vào thế của người nam rồi này nọ. Và bà nói là trong ở mối quan hệ nam nữ thì người phụ nữ kiểu disproportionately là phải perform cái lao động đó. Thì tôi cảm giác như là một lần nữa tôi với bà đang làm cái lao động đó cho họ kiểu như vậy, trong trong cái comment này kiểu như vậy.
Họ họ không do the work của cái việc research và các thứ nó kỹ càng ấy đúng không? Thế là mình lại phải nha.
Thì cái xong mà bà nói chung cũng hơi 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 annoyed bởi họ, nhưng mà tôi nghĩ là phải xem coi tương lai của họ như thế nào, thì mình cũng chưa biết.
Nhưng mà đấy, tự nhiên bà raise cái đấy vừa xong lên ấy, tự nhiên tôi lại nghĩ đến cái chuyện là liệu là cái tại sao cái chuyện này nó lại xảy ra như thế, tại sao họ lại phản ứng như thế, thì tiên tôi nghĩ được, tôi nghĩ không biết là tại vì trong cái nhóm đấy nhá, họ phần lớn là những người dị tính hợp giới, hoặc thậm chí là phần lớn là đàn ông, hay hay vì họ tại vì họ chỉ là họ 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 rất là nói như này, như kiểu dùng cái một cái metaphor các cụ ấy. Đấy là khi mà bạn đang đau thì bạn chỉ biết cái chất đau của mình thôi ấy. Họ họ chỉ quan tâm đến cái vấn đề của họ thôi ấy. Và họ có cái blind spot với những cái vấn đề khác ấy.
Thì
Ừ,
nói
họ
chung tôi cái nỗi sợ của tôi là tôi sợ cái movement của họ hay là cái nhóm của họ nó trở thành
ừ
kiểu một cái kiểu boys club kiểu như vậy.
ừ
Và tôi rất là sợ một cái movement, tại vì cái chuyện này đã thấy nhiều lần rồi mà
ừ
những cái movement anti-capitalist mà cuối cùng nó chỉ là một nhóm những đứa kiểu không phải giai cấp lao động, không phải tầng lớp lao động mà là kiểu như tụi mình á, kiểu như
ừ
là học cao này nọ, xong bực mình về xã hội, xong bay với nhau làm cái nhóm, rồi xong chửi tư bản, rồi kiểu, rồi đăng lý thuyết này nọ. Tôi rất là sợ là cái nó sẽ bị quay thành cái kiểu đó, nhưng mà tôi hy vọng là nó không phải như vậy. Còn cái chuyện mà
tại vì tôi
nó đi.
tại vì cái kiểu như thế tôi đã từng thấy, là chẳng hạn như ở trong cái movement của gắn với cả Bernie Sanders ở ở Mỹ mấy năm trước ấy, thì đến một thời điểm ấy nó cũng bị kiểm soát rất nhiều bởi 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 nam giới của bởi đàn ông, và họ bắt đầu sử dụng những cái tactic mà nó rất là aggressive, và nó rất là kiểu đổ đình đổ chùa ấy, kiểu đập hết đi, tao không quan tâm chúng mày các thứ gì cả. Mà tôi cảm thấy là vì họ có privilege nên là họ có thể afford to to đập những cái đấy đi. Đúng
Đập
không?
gì là
Thế
sao?
nhưng mà ý là đập bỏ đi những cái mà họ đang phản đối ấy. Chẳng hạn như kiểu tôi thấy như thế. Có nghĩa là chẳng hạn như họ chỉ bảo là bây giờ cần phải gỡ bỏ hệ thống kiểu unfair capital system, economic system của Mỹ. Còn những cái việc kia thì nó sẽ đến sau ấy. Tại vì
Tôi
là
hiểu rồi.
họ không tại vì họ đâu phải chịu các cái vấn đề, họ có cái male privilege. Họ không phải chịu các cái vấn đề như thế, nên là sau khi đập bỏ, họ mới nghĩ là sau khi đập bỏ cái unfair economic system thì cái việc kia nó sẽ được giải quyết các thứ, tại vì họ họ
Thì
can
tự
afford to đợi, họ can afford to đợi,
nhiên.
đúng không? Chứ như kiểu phụ nữ đang bị bạo hành, đang bị rape, đang phải do their own abortions hàng ngày, hoặc cái
Kiểu như là không
menstruation
có
rồi
tư bản thì
các
tự nhiên mọi người sẽ bình đẳng với nhau về giới kiểu như vậy.
thứ. Không, có nghĩa
Kiểu
là
như là
có nghĩa là tôi không đến mức độ áp đặt cho họ họ tôi đến cái mức là họ nghĩ là giải quyết vấn đề tư bản thì các vấn đề về giới sẽ giải quyết được, nhưng mà tôi nghĩ là họ cannot afford to đợi, họ for cái thay đổi về giới. Nhưng mà những cái nhóm mà đang bị oppress từ giới ấy, thì không thể đợi được, right? Có nghĩa là đấy, còn phụ nữ chuyển giới đang bị hate crime, đang bị kiểu giết, đang bị từ chối, không được tiếp cận với dịch vụ y tế, với các cái an sinh xã hội các thứ hàng ngày, thì how can we wait? Right.
Thì nói chung là và sao ta, tôi nghĩ là cái chuyện mà intersectionality nó không có, nếu mà coi nó kiểu take it seriously, nó không có khó đến nỗi như vậy nếu mà thật sự là nghe những criticism rồi làm này nọ. Thì thật ra họ chỉ là làm truyền thông thôi mà, chứ họ đâu có phải là organizer này nọ đâu. Nếu mà đến những cái chuyện đó thì nó sẽ có nhiều chuyện khác ra, nó sẽ rất là phức tạp. Nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà nói về cái truyền thông thôi á, mà take intersectionality kiểu seriously thì nó cũng không khó đến nỗi như vậy. Và nó nên bắt đầu với cái chuyện là không nên bóp chat với người comment. Thì như vậy kiểu cho nên là sau đây tôi nói chung là tôi vẫn sẽ theo dõi họ coi như thế nào. Thì thì như vậy thôi. Chuyện tôi cũng không biết nói gì thêm. Còn cái chuyện mà thiếu intersectionality ở những cái movement khác thì bà thấy như thế nào ở Việt Nam á? Tại vì mình sẽ không kể ra, nhưng mà Hiệp làm ở một cái đã từng làm nhiều công việc về kiểu như là sau ra cho những tổ chức về phụ nữ và kiểu nhóm thiểu số hả? Thì bà thấy sao?
Thì thực ra tôi thấy mình cũng đã nói có qua về cái những cái đấy rồi ấy, nhưng mà chắc là tôi sẽ nói những cái cụ thể hơn. Chẳng về chuyện là các cái tổ chức làm về phụ nữ họ đang không không quan tâm làm về vấn đề của người các nhóm thiểu số khác ấy. Thì cụ thể như này, đấy là có một lần tôi đã đi họp một cái cuộc nói về vấn đề giới các thứ sau Covid, thì trong toàn bộ buổi họp đấy không có một lúc nào vấn đề của người phụ nữ LGBTQ woman hoặc là người phụ nữ hoặc là người chuyển giới được nhắc đến cả. Và mặc dù ấy trong Covid thì chúng ta biết là mọi người đều chắc là mọi người cũng cũng có at least là những cái anecdote evidence về chuyện là phụ nữ chuyển giới bị ảnh hưởng như thế nào, tại vì họ bị rất là nhiều cái tầng oppress ở trong xã hội ấy, nên là họ không thể nào mà thấy được evidence các thứ thì mọi người hãy tự đi xem. Nhưng mà nguyên cái việc là họ trong cả buổi họp đấy họ không nhắc đến cái đấy một lần nào là một này. Lần thứ hai tôi cảm thấy sau đấy đến cuối buổi thì tôi với cả một đứa nữa, một bạn nữa lên và tạm gọi là có một cái phát biểu ngắn độ khoảng 10-15 câu gì đấy về chuyện về về cái tình hình của người chuyển giới ấy, thì mọi người không không thể mức độ là cười hay là các thứ như thế nào, nhưng mà mọi người chỉ nói là mọi người sẽ kiểu mọi người cũng hiểu vấn đề đấy, nhưng mà không nói, nhưng mà mọi người cũng hiểu vấn đề đấy, đấy cũng là một vấn đề rất rất nghiêm trọng. Ok, chúng ta kết thúc buổi họp tại đây. Xong
Kiểu
kiểu
như là phủi tay cho
ủa
xong kiểu như vậy á.
họ không muốn đề cập đến cái chuyện đấy trong các cái vấn đề của họ.
Rồi có một con chuyển giới lên nói
Trong
phát biểu 10 câu, vậy là intersectional đi rồi. Rồi dừng đúng
mà lúc mà đấy ấy, là còn là do đại diện của một tổ chức nước ngoài cũng tham gia vào trong cái buổi họp đấy gửi lời mời đến bọn tôi, thì bọn tôi mới biết để mà đi họp. Và sau đấy thì cũng không bao giờ được mời lại nữa. Họ không bao giờ nhớ đến vấn đề của người chuyển giới ở trong các cái vấn đề giới nữa luôn.
thì đó.
Nhưng mà ngược lại ấy, không phải ngược lại mà tiếp nhé, thì là chẳng hạn những vấn đề của người dân tộc thiểu số ở trong cái câu chuyện về giới cũng rất ít khi được nhắc đến. Chẳng hạn có nghĩa là tôi không khi mà mọi người nói về các vấn đề dân tộc thiểu số ở Việt Nam thì mọi người rất hay nói về cái chuyện là họ đang nghèo, họ đang không có kinh tế, họ không có các thứ đâu. Ok, những cái vấn đề đấy thì được nhắc đến, nhưng chẳng hạn như các vấn đề là văn hóa của họ đang không được gìn giữ tốt ấy, rất ít khi được nói đến, rất ít các tổ chức đang nói về cái vấn đề đấy. Không biết là tại sao. Mọi người nghĩ là giải quyết được vấn đề kinh tế thì sẽ giải quyết được vấn đề văn hóa chăng? Tôi cũng nghĩ that's how it works. Nhưng mà đấy, nói đi nói lại nhé. Nhưng mà tôi mặt khác ấy, thì như lúc nãy bạn cũng còn nói ấy, đấy là tôi thấy là các cái chẳng hạn như các movement về LGBTQ ở Việt Nam ấy thì không nói nhiều về vấn đề tư bản, không nói nhiều về vấn đề giai cấp. Có
Kiểu
nghĩa
rất là hiếm luôn. Và sao là những cái mốt mình nó lại rất là lạ nha, là kiểu như là trên media thì khi mà nghĩ đến LGBT thì bạn sẽ nghĩ đến người đàn ông hợp giới và đồng tính hoặc là một người phụ nữ chuyển giới. Ừ
mà
đúng không?
phụ nữ chuyển giới sẽ thường là hoa hậu, ca sĩ, người mẫu các thứ
Kiểu như
rất
vậy.
là có điều kiện.
Ừ rồi thì như vậy kiểu như là sao ta, và trong nhưng mà ngược lại khi mình thì bạn nghĩ là ô vậy người chuyển giới chắc là sẽ rất là quan trọng trong những cái movement này, nhưng mà thật ra là không, kiểu như là trong những
Tôi
cái
thấy
thôi nói đi.
tôi thấy nguyên cái việc là xã hội và thậm chí rất nhiều người chuyển giới nghĩ là để là người chuyển giới ấy thì phải phẫu thuật toàn bộ, phẫu thuật 100% thì mới được gọi bản thân là người chuyển giới ấy. Nó rất là mang tính giai cấp ở đấy, đúng không? Tại vì là để được tiếp cận với những cái dịch vụ chăm y tế để mà có thể phẫu thuật, có thể sử dụng hóc môn, có thể các thứ ấy, bà cần rất là nhiều tiền, đúng không? Và giai cấp nó thể hiện rõ ràng ngay trong chính cái chỗ đấy, có nghĩa là những người mà không có đủ tiền để phẫu thuật, để transition, không được coi là người chuyển giới.
Là thực ra là nói về cái tiền nó vẫn chưa đủ, kiểu như là phải privilege đến nỗi mà bạn có thể dừng bao nhiêu đó thời gian không làm việc rồi có gia đình ủng hộ này nọ, là kiểu như là ai lại có thể kiểu như là bao nhiêu đó tháng, bao nhiêu đó năm để phẫu thuật rồi lành bệnh rồi đi qua khám lại này nọ. Nó kiểu một người mà đi làm công ăn lương bình thường không thể nào mà có, thứ nhất là số tiền đó, thứ hai là có thời gian đó, thời gian đó không có đi làm thì tiền đâu ra ăn, kiểu như vậy nó rất là lớn. Và nó lại cái chuyện mà giai cấp trong cái ảnh hưởng của nó lên người chuyển giới nó rất là quan trọng, nó cực
Đúng.
kỳ lớn luôn. Nhưng mà rất là hiếm người nói về cái chuyện đó.
Đấy mà để là tôi còn chưa chưa nói đến cái chuyện là từ đấy là mình nói về chuyện là nguồn lực kinh tế nhé. Nhưng mà rõ ràng là một cái nữa mình nhận ra phân chia giai cấp đấy là nguồn lực về xã hội. Tại vì lúc nào tôi cũng nói là cái việc mình transition ấy ở trong xã hội Việt Nam hiện tại có thể coi nhiều lúc ấy, nó là một sự hy sinh về mặt xã hội khủng khiếp. Mình mất rất nhiều các mối quan hệ và mất cái với những người chuyển giới nữ nhé, thì là mất cái privilege, mất cái male privilege. Nhưng mà vì thế nên là những người chuyển giới nữ mà vẫn có thể có được một cái vị thế ở trong xã hội ấy, là privilege, sau khi họ transition là privilege, right? Như đấy mà những cái
Và
chuyện
có
đấy
rất là
thì
nhiều cái để nói về cái giai cấp luôn á, ở trong cộng đồng LGBT nói chung và ở trong cộng đồng người chuyển giới hay là người chuyển giới nữ nói riêng. Nhưng mà những cái vấn đề này nó không có được nói đến, và sau đó trong cái movement này nó vẫn rất là thiếu cái câu chuyện về giai cấp. Cho nên là sao ta kiểu về intersectionality là nó rất là fail kiểu như vậy. chứ cho nên
Xong rồi
là
chẳng hạn như 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 ở trên cái trans movement ở trên thế giới ấy, tôi thấy có những cái grassroots nó chẳng hạn như kiểu crowdfunding để mà hỗ trợ cuộc sống các thứ cho người chuyển giới, những cái kiểu như vậy, thì hoặc là những cái dự án nó kiểu không chỉ là cho họ con cá mà là cho họ cần câu ấy. Có nghĩa là cung cấp những cái kỹ năng để mà họ có thể kiểu ấy được việc làm hoặc là tiếp tục đi học cao hơn hoặc những cái kiểu như thế. Nhưng mà ở Việt Nam tôi không biết là tại vì vấn đề nguồn lực hay là như thế nào, nhưng mà thực ra là các tổ chức làm về vấn đề LGBTQ ấy thì họ cũng đã nhận biết được những cái chuyện đấy, họ cũng đang cố gắng tạo ra những cái môi trường học đường, công sở các thứ tốt hơn, nhưng mà cộng đồng đang không giúp đỡ nhau làm những cái chuyện đấy. Tôi thấy như thế.
là sao cộng đồng nào?
Ý là cộng đồng LGBTQ ấy đang không giúp đỡ lẫn nhau để mà mọi người ai cũng có thể tiếp cận được nguồn lực giáo dục, nguồn lực kinh tế, các thứ kiểu như vậy.
Kiểu như là ví dụ có những cái nhóm kiểu hội nhóm ở trên Facebook kiểu một nhà BD này nọ rồi có thể là giúp đỡ nhau về cái mặt
Ừ.
lời khuyên này nọ hay là về mặt tinh thần, tôi nghĩ cái nói chuyện đó rất là tốt, nhưng mà
Ừ.
thì đó là một cái điểm tốt đúng không, một điểm sáng.
Ừ.
Nhưng mà ngoài những cái đó ra thì tôi cũng không thấy nhiều lắm. Ví dụ như là có cái initiative mà tủ đồ thời trans, thì tôi thấy cái đó hợp lý nha, là kiểu như là dự án mà gấp đồ lại để cho đem về cho phụ nữ chuyển giới ở vùng sâu vùng xa.
Ừ.
Thì cái đó mà bà làm, bà có quan hệ đúng không,
Ừ,
là bà làm.
tôi làm truyền thông được khoảng một thời gian ngắn, với cả tôi kiểu trực chat các thứ trong hội đại
Thì đó là một cái initiative rất là kiểu rất là đơn giản đúng không, chỉ là đồ đồ không mặc này nọ đem cho phụ nữ chuyển giới ở những cái vùng mà họ không có điều kiện, và những người này họ không cần phải trả tiền để họ mua cái đó, là đó là về kinh tế,
Ừ,
là
nhưng
take
mà
into account cái chuyện mà kinh tế.
ok thì khi
Rồi.
mà tôi làm cho cái dự án đấy, cái page đấy thì dự án hơi to, thì nó có một số cái khá là buồn cười nha. Đấy là cũng có những cái khá là kiểu là mình bị wow ấy. Chẳng hạn như có những người quyên góp những cái tôi thấy kiểu serum hay là kiểu nước hoa, kiểu phấn các thứ rất là xịn, kiểu Lancôme hoặc kiểu các thứ mấy triệu unbox vẫn còn nguyên tem nguyên mác. Kiểu không hiểu, ok maybe đã kiểu rất là từ bi bác ái mua xong rồi để mua chỉ để quyên góp thôi chẳng hạn, hoặc là họ mua xong họ không dùng. Nhưng cũng có những người hỏi bọn tôi những cái câu mà tất nhiên là again trên tinh thần là mình không tấn công potential allies của mình, nhưng they can do better. Đấy là có người hỏi, rất nhiều người hỏi tôi những cái câu như này, đấy là quyên góp cho người chuyển giới nữ thì bọn em quyên góp quần được không, tại vì bình thường em thấy người chuyển giới nữ toàn mặc đồ rất là diêm dúa, rất là các thứ phong kiểu ủa.
Không mặc quần đúng không?
Xong họ nghĩ là khá khá người hỏi bọn tôi nghĩ là cho người chuyển giới nữ thì phải ấy đồ rất là kiểu bánh bèo, rất là kiểu diêm dúa, phải biểu diễn về các thứ kiểu như thế.
Giống kiểu bà mặc.
Không, nhưng cơ đồ tôi mặc thì không phải, không nha, không nha. Nếu nếu mà khán giả chưa biết thì mình mặc đồ Lolita, nhưng mà không, ý là không phải là diêm dúa theo cái kiểu đấy, tại vì người bình thường trong xã hội họ lại không biết đến những đồ đấy nhiều, họ lại kiểu cho những cái đồ kiểu giống kiểu hoa hậu, người mẫu, ca sĩ các thứ bình thường hay biểu diễn ấy. Những cái đồ họ nghĩ là phải những cái đồ kiểu như thế.
Buồn cười ha.
Xong kiểu
Ok, well, thì đó, thì
xong nhưng mà xong cũng có những một số cái tôi không biết là dùng từ gì, nhưng chẳng hạn như họ họ cho những cái đồ mà size rất là bé, kiểu size bé tí, chẳng hạn như những đôi giày size kiểu 36. Làm gì có kiểu bà chuyển giới nữ nào đi giày size 36, hoặc là họ cho quần áo kiểu đồ đồ cỡ XS ấy. Nên là thực sự tôi thấy những cái lúc đấy nhiều lúc cũng hơi hơi suy nghĩ kiểu liệu họ có thực sự nghĩ về chuyện là những người đang đang nhận đồ của họ ấy, thực sự cần cái gì không ấy, hay họ chỉ thấy là ô đồ này mình thừa nên là mình cho đi thế thôi
hiểu.
ấy.
Nếu mà nghe tiếng chó sủa là nhà tôi.
Có, tôi có nghe nha.
Không hiểu sao luôn, trời ơi. Rồi, để nói chuyện gì nữa ta. Thì nói chung là cái podcast này bắt đầu bằng cái chuyện thị phi cái nhóm Marxist trẻ này nọ, và cuối cùng kết thúc bằng cái chuyện intersectionality. Thì bây giờ để kết thúc lại cái podcast này, thì bà có kiểu lời nhắn nhủ gì đến những cái người activist nói chung, hoặc là những người có tư tưởng tiến bộ, hay là những bạn ở bên dân Marxist nói riêng không?
Thực ra thì tôi cũng chưa làm việc ở trong 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 những cái ngành, những cái social movement các thứ quá lâu để mà tôi chỉ mới chỉ dừng lại được ở mức độ criticize, nhìn ra cái không tốt thôi. chứ để làm gì tốt hơn thì tôi không nghĩ là tôi đã đủ cái trình độ để mà đưa ra được những cái chuyện đấy. Mình cũng chỉ có thể đưa ra những lời chung chung kiểu như là như lúc nãy mình nói ấy, thế là mọi người nên kiểu nghĩ đến các cái nhóm thiểu số ở trong các cái nhóm đối tượng của bạn nhiều hơn ấy, nghĩ đến intersectionality các thứ nhiều hơn kiểu vậy thôi. Nhìn lại xem là mình đang có những privilege gì, các cái đối tượng mà mình đang làm việc là họ có những cái privilege gì kiểu vậy, chứ tôi cũng không nghĩ là được gì nhiều lắm.
Còn tôi thì nếu mà tôi câu hỏi đó thì tôi sẽ nghĩ là sao ta phải phải làm sao để mang mọi người lại với nhau, kiểu tôi nghĩ tôi không có cách nào để mà kiểu như là chỉ kiểu như ví dụ người thiểu số đi, hay là dân tộc thiểu số, hay là những cái nhóm bị ở bức, nhiều khi nếu mà tách riêng ra nó sẽ rất là nhỏ, không thể nào mà thành công được, không thể nào làm cái gì đâu trơn á. Ngay cả phụ nữ là kiểu nó chỉ là một nửa dân số, mà chưa kể là ai là feminist, ai là anti feminist này nọ, nó không có nhiều đến như vậy. Cho nên mình phải nghĩ đấy làm sao để mang mọi người lại với nhau. Thì và kiểu như là phải nhìn một một trong cách mà để mang mọi người lại với nhau là nhìn ra cái sự liên kết giữa những cái chế độ, những cái thể chế mà
Thể chế
áp
áp bức
bức,
ha.
kiểu như
Ừ,
vậy.
đúng đúng.
Kiểu như là rất là khó để tôi tách chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa tư bản và chủ và chế độ phụ quyền ra, kiểu như
Ừ,
là
đúng
ví
rồi.
dụ như là kiểu kiểu không phải là kiểu để quảng cáo cho podcast của tôi, tại vì nếu mà bạn đang nghe cái này, bạn cũng đang nghe ở trên Justin Rand rồi thì bạn cũng biết sao tụi mình như thế nào. Nhưng mà ví dụ như là cái tập mà kiểu sang Tây này nọ đi, kiểu như đó chỉ là một cái vấn đề nhạt nhẽo mà trên Facebook này nọ, nhưng mà trong cái cách mà mình với Quỳnh nói về cái chuyện đó, đối với tụi mình đó là vấn đề giai cấp, hay là
Đúng.
và cái chuyện mà phân chia vấn đề gọi là kỳ thị vùng miền nó cũng có trong đó, rồi cái chuyện mà có khi là nam nữ này nọ cũng có trong đó, hay cái chuyện mà tự nhiên tôi nhớ đến cái tập mà sự thật đen tối đằng sau MV
Nuôi
đúng
em
không, cho
hả?
em nuôi ăn
À,
nuôi em này nọ, cái xong kiểu như là trời, nó có quá nhiều cái để mà kiểu moi ra, kiểu như rất là khó để tôi nói đến cái chuyện đó mà không nói đến chủ nghĩa tư bản, làm sao mà không, làm sao mình bỏ qua được kiểu như vậy.
Nói thật
Nó
là
kinh dị.
đến đơn giản là vấn đề xã hội bây giờ phát cuồng vì IEL thôi cũng là vấn đề của chủ nghĩa tư bản và vấn đề giai cấp ạ.
Mát kinh dị luôn. Trời ơi.
Nhưng mà quay trở lại cái câu hỏi lúc nãy của bà ấy, thì nếu mà có một cái criticism, thực ra nó không constructive lắm, cái này nghe hơi rant một tí tại vì tên podcast là Justin Rant mà. Để mà gửi tới page Việt Nam Young Marxist, đấy là nếu lần sau có ai comment ở trên page của bạn, mình chả treo với khán giả của bạn, ok please.
Kiểu như là I approve this message, kiểu
Ừ.
như tôi duyệt cái message, cái thông điệp này. Kiểu như là sao là, kiểu tôi không biết là chuyện gì xảy ra trong đầu họ khi mà họ bấm nút enter để trả lời câu hỏi đó, trả lời cái comment của bà, kiểu như là kiểu họ không muốn nhận sai, họ không muốn nghĩ là họ là sai, kiểu
Tại
như
vì
vậy.
nhá, nếu mà là khán giả ở cái vị trí những người ally hoặc potential ally như mình đi, thì trả lời một cách như thế thì sẽ làm alienate người ta, làm cho người ta khó chịu về những cái khác mà họ đã mà bạn đang muốn nói. Còn nếu mà khán giả, những người comment là một người phản đối lại luôn với cả vấn đề của họ, vấn đề của bạn ấy, thì đi cãi nhau với họ chỉ làm cho cái luận điểm phản đối kia nó prominent hơn, nó được người ta nhìn thấy nhiều hơn, và potentially là sẽ có người nghe theo hơn, thế thôi, chứ chẳng giúp ích gì cho cái cause của bạn hết. Thế nên là có gì thì tốt nhất là đừng phản hồi lại một cách chung chung thôi.
Và cái thực ra cái comment mà trả lời của họ nó không có kiểu không có gì ok trong cái comment đó cả, kiểu như vậy. Thì bạn có thể là không có ý gì đó, nhưng mà kiểu như sao ta, kiểu như ví dụ bà đang nằm đi, cái xong tôi đi ngang qua chân bà, cái xong tôi đạp lên móng chân của bà đúng không, đau muốn chết, thì tôi đâu có ý đâu, nhưng mà tôi phải xin lỗi kiểu như
đúng.
vậy.
Sau đấy nếu mà sử dụng cái metaphor của bạn nhá, thì để tôi nghĩ thêm, nó người ta sẽ trả lời là trong bước đi của con người thì mỗi bước đi tất cả chướng ngại vật đều là những chướng ngại vật thôi, tất cả đều phải bước qua. Nhưng mà xét theo gì gì đấy thì mỗi chướng ngại vật thì chúng ta phải xét khác nhau để có được những cái cách bước qua khác nhau. Nếu mà các bạn muốn biết thêm thì các bạn có thể đọc sách Vượt Chướng Ngại Vật 101 mà chúng tôi đã
Kiểu như là tôi không hiểu là tại sao họ làm như vậy luôn á, kiểu như là kiểu như là đang PR cho bản thân mình, kiểu vô duyên vẻ sợ luôn á. Cái này nó không còn là vấn đề về về sao ta, về chuyện sự đối lập giữa các nhóm Marxist và feminist hay này nọ nữa, mà đây là cái chuyện vô duyên thúi tự nhiên.
Thực ra nó chỉ là cái chuyện kiểu làm sao để người khác không khó chịu với mình thôi.
Tự nhiên vậy là bạn không hiểu gì hết về cách mạng và xã hội học, và bạn chưa đọc cái cuốn này tụi tôi dịch, đọc đi, kiểu như vậy. Kiểu như là mà cái mà buồn cười nhất là họ lại nói như vậy với bà, kiểu bà làm nghiên cứu rồi hỗ trợ nghiên cứu này nọ rất là nhiều, rồi cái xong không hiểu xã hội học, không hiểu cách mạng, rồi đọc cái cuốn này của tôi đi, tôi cũng đọc cuốn đó rồi đó, cũng ủa đâu có gì đâu, kiểu
Mà cái cuốn
mẹ
đấy chắc cũng chỉ độ mấy chục trang. Thú nhận là tôi cũng chưa đọc cái quyển đó.
nhăn lắm, nhăn lắm, không nhớ cũng không có gì hết trơn, kiểu như là những cái mà mọi người đều đồng ý, kiểu nếu mà đã là theo kiểu như intersectional feminism rồi kiểu như vậy thôi. Cái summer mà nó ngắn lắm, kiểu như là nó không có đủ để nói gì hết trơn à. Thì họ cố thì thì cũng là một cái
Nếu
manifesto
mà
rồi dịch rồi cũng tốt này nọ.
nếu mà sử dụng ngôn ngữ của Marxism hoặc là kiểu communism các thứ sau này ấy, để chỉ trích cái hành động đấy vừa rồi của Pết đấy, bà biết người ta sẽ sử dụng cái gì không?
Gì
Người ta gọi là chủ nghĩa cơ hội đó.
đúng rồi ha, kiểu như mình
Lợi
có đi
dụng cái
quay
cơ
đâu, cái
hội
xong
đấy
tự
để
nhiên đọc cuốn sách của tôi đi, kiểu như
tuyên quảng
vậy.
cáo liên
Trời
quan
đất,
gì. Trời đất, thật sự.
ê này hơi tư bản nha, góp ý chưa.
Thôi thôi rồi, góp ý chuyện kia thì họ còn nghĩ là mình không hiểu chuyện, còn góp bảo họ tư bản chắc họ block mình á.
Người ta giải thích cho cãi nữa. Thì nói chung là như vậy rất là buồn cười, và mình hy vọng là cái tập này cũng bổ ích thế nào đó cho các bạn, và hãy comment ở dưới bạn đồng ý với tụi mình hay không, hay là đồng ý với Maxit trẻ. Mình nghĩ là sẽ thú vị lắm.
Hy vọng là sau cái tập này thì mọi người cũng có thêm một số insight về các cái social movement ở Việt Nam và drama đằng sau nó.
Rồi, vậy thì tụi mình chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp mọi người ở trong tập tiếp theo. Bye.
Chào mọi người.